cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tìm hiểu tiếp trong Samuel thứ nhất đoạn 3 và 4. Trong câu chuyện Đức Chúa Trời kêu gọi Samuel khi chàng còn là một thiếu nhi, nhưng sự kêu gọi này cũng áp dụng cho cả người trưởng thành nữa. Đây là một trong những câu chuyện rất tốt đẹp trong Kinh Thánh. Nó đánh dấu thời kỳ thay đổi chuyển tiếp từ thể chế thần quyền sang thể chế quân chủ, từ chức vụ của thầy tế lễ đến vua. Có 4 lần kêu gọi cho Samuel, và 2 lần đầu tiên cho sự cứu rỗi và 2 lần kêu gọi sau cho sự phục vụ. Qua việc Đức Chúa Trời kêu gọi Samuel lúc còn thiếu nhi làm cho xã hội thời bấy giờ xét lại thái độ của họ đối với thiếu nhi. Đây là một câu chuyện rất hay cho trẻ em. Nó cũng khởi đầu thay đổi thể chế thần quyền. Thời kỳ các quan sách đã qua và Đức Chúa Trời không còn làm việc qua thầy tế lễ nữa. Ngài dấy lên một tiên tri và thầy tế lễ. Samuel phục sự Đức Chúa Trời trong chức vụ của một tiên tri. Chính Samuel đã sức dầu cho Saul và David làm vua. Đức Chúa Trời không phán bảo trực tiếp với vị vua như Ngài chỉ nói qua một tiên tri. Bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến phần thứ nhất về việc Đức Chúa Trời kêu gọi Samuel. Trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 3 câu 1. Samuel thơ ấu phụng sự Đức Giê-hô-va trước mặt Heli. Trong lúc đó, lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi và những sự hiện thấy chẳng năng có. Thưa các bạn, theo sử gia Josephus nói là lúc này Samuel 12 tuổi, chàng có thể là một thiếu nhi hay thiếu niên. Samuel là một đứa trẻ phục sự Đức Chúa Trời cùng với thầy tế lễ Heli. Trong lúc bấy giờ, những nhi đồng nào dưới 4 tuổi không được phép phụng sự Đức Chúa Trời trong đền tạm. Kinh Thánh nói rằng, trong lúc đó lời của Đức Giê-hô-va lấy làm hiếm hoi, có nghĩa là Đức Chúa Trời ít phán dạy trong giai đoạn này. Đức Chúa Trời không có khải thị chính Ngài trong thời gian này, và Chúa bắt đầu hành động khi Ngài kêu gọi Samuel làm một người tiên tri. Đức Chúa Trời đang chuẩn bị từ việc dùng các quan sát, thầy tế lễ đến việc dùng tiên tri. Tiên tri trở thành người phát ngôn viên đến vua và cho vua. Và trong sách Samuel thứ nhất, đoạn 3, câu 2 đến câu 3 ghi tiếp. Vả, bây giờ Heli khởi làng mắt, chẳng thấy rõ. Có một ngày kia, người đang nằm tại chỗ mình quen nằm. Đèn của Đức Chúa Trời chưa tắt, Sa-mên nằm ngủ trong đền thờ của Đức Giê-hô-va là nơi có cái hòm thánh. Đây là một công tác của thầy tế lễ, lo chăm sóc đèn trong đền tạm. Họ lo chăm dầu và giữ cho đèn luôn cháy. Cụ Hê-li đã già, mắt làng như cây đèn của ông sắp tắt. Và trong sách Sa-mên đoạn 3, câu 4 đến câu 7. Bấy giờ Đức Giê-hô-va gọi Sa-mên, người thưa rằng, có tôi đây. Đoạn người chạy đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Hê-li đáp, ta không kêu, hãy ngủ lại đi. Rồi người đi ngủ lại. Đức Giê-hô-va lại gọi nữa rằng, hỡi Sa-mên, Sa-mên trỗi dậy đến cùng Hê-li mà rằng, có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Người đáp, hỡi con, ta không kêu, hãy đi ngủ lại đi. Vả, Sa-mên chưa biết Giê-hô-va và lời Đức Giê-hô-va chưa được tỏ bày cho người. Thưa các bạn, lúc này Hê-li tưởng rằng Sa-mên có chiêm bao nên bảo chàng đi ngủ lại tiếp tục. Chúng ta xin chú ý là hai lần kêu gọi đầu tiên này là sự kêu gọi cho sự cứu rỗi. Sa-mên chưa biết Đức Giê-hô-va và giờ đây Ngài đang gọi chàng đến sự cứu rỗi. Tuổi nào là tuổi gánh lấy trách nhiệm? Dầu tuổi đó là tuổi nào, thì Sa-mên được Đức Chúa Trời kêu gọi để nhận lấy trách nhiệm cho chính mình. Trong sách Dân Số Ký ghi chép lại một người nam không được tham gia vào chiến trận cho đến lúc 20 tuổi. Người Lê-vi không bắt đầu phục vụ cho đến khi nào? 25 tuổi. Thầy tế lễ bắt đầu phục vụ từ tuổi 30. Khi dân Y-sên đi trở lại đồng vắng bởi vì sự không tin của họ, chỉ có những ai dưới 20 tuổi mới được phép cho sống đi vào trong đất hứa. Tôi không rõ chính xác tuổi của Sa-mên lúc này được kêu gọi là bao nhiêu, nhưng chắc chắn rằng chàng không phải là một em bé. Có phải đến 20 tuổi là tuổi chịu trách nhiệm hay không? Tôi không biết rõ, nhưng tôi nghĩ rằng tuổi đó lớn hơn nhiều người nghĩ. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời có thể kêu gọi nhiều lần, và có thể đến một ngày nào đó lòng con người trở nên cứng cỏi. Như trong sách Châm Ngôn đoạn 29 câu 1 nói là, người nào bị quở trách thường, lại cứng cổ mình, sẽ bị bại hoại thinh linh, không phương cứu chữa. Giờ đây tôi không tin rằng các bạn phạm một tội lỗi nào mà không thể tha thứ, hay là những tội các bạn phạm hôm nay và không được Đức Chúa Trời tha thứ vào ngày mai. Đức Chúa Trời có khi nào rút ân điển của Ngài ra khỏi chúng ta không? Không, Đức Chúa Trời không bao giờ làm điều đó. Nhưng thường khi con người chống cự, phản nghịch và khước từ Đức Chúa Trời, rồi đến lúc lương tâm của họ chai lì, cứng cỏi. Trải qua lịch sử Kinh Thánh, chúng ta thấy có nhiều người như thế. Chẳng hạn như A-can, Ba-la-am, Sam-sôn, A-háp, vân vân. Đến một thời điểm họ quay lưng chống nghịch với Đức Chúa Trời. Như trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 24 câu 25 ghi lại việc tổng đốc La Mã Phê Tích được Phao-lô làm chứng nhiều lần nhưng ông dần dừ không chịu đáp lại. Trong bản ký thực nói rằng, nhưng khi Phao-lô nói về sự công bình, sự thiết độ và sự phán xét ngày sau, thì Phê Tích run sợ nói rằng, bây giờ ngươi hãy lui, đợi khi nào ta rảnh sẽ gọi lại. Và có một trường hợp tương tự nữa, đó là vua Agrippa cũng đã nói Phao-lô, thiếu chút nữa ngươi khuyên ta trở nên tín đồ Đấng Christ. Vua Agrippa đã đến gần cửa thiên đàng nhưng không chịu bước vào. Ở trong sách Công vụ đoạn 26-28, Chúa Giêsu đã cứu một người trộm cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài trong giờ phút chót. Và đó là một trường hợp hết sức là đặc biệt. Trong sách Luca đoạn 23 câu 39-43. Bây giờ mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 3 câu 8-10. Đức Giê-hô-va gọi Sa-mên lần thứ ba, người trỗi dậy đến gần Hê-li mà rằng, có tôi đây, vì ông đã kêu tôi. Bây giờ Hê-li hiểu rằng Đức Giê-hô-va gọi đứa trẻ, người nói cùng Sa-mên rằng, hãy đi ngủ đi. Và nếu ai gọi con hãy nói, hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy phán, kẻ tôi tới Ngài đương nghe. Vậy, Sa-mên đi nằm lại chỗ mình. Đức Giê-hô-va đến đứng tại đó, gọi như các lần trước, hỡi Sa-mên, hỡi Sa-mên. Sa-mên thưa rằng, xin hãy phán, kẻ tôi tới ngài, đừng nghe. Trong lần kêu gọi thứ ba và thứ tư, Đức Chúa Trời kêu gọi Sa-mên đến sự phục vụ. Sa-mên còn trẻ và chưa có kinh nghiệm để có thể nghe được tiếng phán dạy, sự kêu gọi của Chúa. Nhưng qua nhờ sự chỉ dạy của Hê-li, Sa-mên mới nhận thức được. Và trong sách Sa-mên đoạn 3, câu 11-14, Đức Giê-hô-va phán cùng Sa-mên rằng, này ta sẽ làm ra trong dân Israel một sự, phàm ai nghe đến lỗ tai bắt phải lùng bùng. Bây giờ ta sẽ làm ứng nghiệm nơi Hê-li các lời hăm dọa ta đã phán về nhà ngươi. Ta sẽ khởi sự và làm cho hoàn thành. Ta có báo trước rằng ta sẽ đón phạt nhà người đời đời, vì người đã biết tánh nết quái gở của các con trai mình mà không cấm. Bởi cớ đó, ta thề cùng nhà Hê-li rằng, tội phạm của nhà ấy chẳng hề chuộc được, hoặc bởi hy sinh, hay là bởi của lễ chay. Khi Đức Chúa Trời phán bảo điều gì, Ngài sẽ thực hiện điều đó. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, chúng ta gọi đó là thì của các tiên tri. Các tiên tri dùng thì quá khứ, nhưng nói chuyện về tương lai. Đức Chúa Trời nói những chuyện chưa xảy ra, nhưng chúng được kể như đã xảy ra rồi. Khi Đức Chúa Trời nói một điều nào sẽ xảy ra, thì chắc chắn việc đó sẽ xảy ra. Đức Chúa Trời nói cùng với Sa-mên những lời đoán phạt sẽ xảy đến cho nhà Hê-li. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn 3, câu 15-18 ghi tiếp. Sa-mên nằm ngủ lại cho đến sáng, đoạn mở cửa đền thờ của Đức Giê-hô-va, người sợ không dám thuật sự hiển thấy này cho Hê-li. Nhưng Hê-li gọi Sa-mên mà rằng, Sa-mên hỏi con, người thưa, có tôi đây. Hê-li nói, Đức Giê-hô-va có phán cùng con lời gì? Xin con đừng giấu chi cùng ta hết. Nếu con giấu ta một thứ chi trong mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán cùng con, nguyện Đức Chúa Trời phạt con nặng nề. Sa-mên bèn thuật lại hết, chẳng giấu gì với người. Hê-li đáp rằng, ấy là Đức Giê-hô-va, nguyện Ngài làm điều đẹp ý Ngài. Chàng trai trẻ, Sa-mên rất trung thành với thầy tế lễ Hê-li từ đầu cho đến cuối. Chàng không giấu với Hê-li điều gì. Chàng đến cùng Hê-li và thực lại tất cả những gì Đức Chúa Trời phán bảo cùng chàng. Điều này nhắc nhở cho chúng ta ngày hôm nay, nếu chúng ta đang phục sự Chúa với sự điều khiển dạy dỗ của một người, chẳng hạn như mục sư, giáo sĩ, trưởng lão, vân vân, thì các bạn cần luôn trung thành với họ. Xin các bạn đừng nói rằng, tôi trung thành với Chúa, nhưng lại không trung thành với người của Đức Chúa Trời mà Ngài đang dùng để ở trên các bạn. Ngày hôm nay chúng ta cần trung thành trong công tác phụng sự Chúa. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn 3, câu 19-21 ghi tiếp. Sa-mên trở nên khôn lớn, Đức Giê-hô-va ở cùng người. Ngài chẳng để một lời nào của người ra hư. Từ Đan cho đến Bê-e-xê-ba, cả Israel đều biết rằng Sa-mên được lập làm tiên tri của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô. Vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Sa-mên, khiến cho người biết lời của Ngài. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời khải thị chính mình Ngài bằng cách nào? Ngài khải thị chính Ngài bằng lời của Chúa. Ngày nay Đức Chúa Trời vẫn còn khải thị chính Ngài qua lời của Ngài, tức là qua quyển Kinh Thánh. Đức Chúa Trời được chiếu sáng bởi Đức Thánh Linh qua từng trang ở trong Kinh Thánh. Đó là cách mà chúng ta biết Ngài, và biết Ngài là sự sống đời đời. Sa-mên biết được Chúa nhiều hơn bởi vì lời của Chúa khải thị cho chính ông. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu tiếp đến Sa-mên thứ nhất đoạn thứ tư. Thưa các bạn, trong đoạn thứ tư này chúng ta tìm thấy việc dân Y-sên đi ra đánh trận với người Philistin mà không có sự đồng ý của Sa-mên nên họ đã thất trận. Sau đó, họ lại khiêng hòm giao ước vào trong chiến trận với ý nghĩ là nhờ có hòm giao ước thì sẽ thắng trận. Điều này bày tỏ niềm tin sai lệch của họ. Hòm giao ước bị chiếm, hai con trai của Hê-li chết, và Hê-li nghe tin đó thì cũng té xuống mà chết. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi đến phần kế tiếp, hòm giữ ước bị chiếm lấy. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 1 đến câu 3. Lời của Sa-mên được rao truyền cho cả Israel. Israel ra trận đón những người Philistin và đóng trại gần Eben-Ezer, còn người Philistin đóng trại tại Apec. Dân Philistin dàn trận đánh dân Israel lúc giáp trận. Israel bị dân Philistin đánh bại và giết hại tại chiến trường ước chừng 4.000 người. Khi dân sự đã trở về trại quân, các trưởng lão Israel nói rằng, cớ sao ngày nay Đức Giê-hô-va để cho dân Philistin đánh bại chúng ta? Chúng ta hãy đi thỉnh hòm giao ước của Đức Giê-hô-va ở tại Si-lô, phải đem hòm đó về tại giữa chúng ta, nó ác sẽ giải cứu chúng ta khỏi tay kẻ thù địch chúng ta. Thưa các bạn, trong đoạn này bày tỏ một thời kỳ đen tối. Chúng ta thấy tình trạng thuộc linh xuống dốc của dân Y-sên trong thời kỳ đó, và Đức Chúa Trời đã làm thành những gì Ngài đã phán liên hệ đến nhà của Hê-li. Phân đoạn kinh này bày tỏ cho chúng ta thấy sự mê tín và niềm tin sai lệch của dân Israel khi họ sống xa cách Đức Chúa Trời. Họ không có tìm kiếm sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời khi đi ra đánh trận cùng với dân Philistin. Điều gì đã xảy ra? Họ đã bị thất trận. Họ nghĩ rằng họ có thể vì không mang hòm giữ ước ra chiến trận. Có lẽ là họ đã nghe lại về lịch sử của hòm giữ ước trước đây, về việc hòm giao ước được khiêng xuống sông Giô-đan thì nước phân rẽ ra và dân Y-sên vượt qua sông. Vì thế, giờ đây dân Y-sên đem hòm giao ước vào trong chiến trận với ý nghĩ rằng nhờ hòm giao ước sẽ giúp họ được thắng trận. Các bạn thân mến, điều này tỏ bày sự mê tín sai lệch của dân chúng thời bấy giờ. Họ nghĩ rằng có một quyền năng nào đó trong hòm giao ước. Thật ra, hòm giao ước chỉ là một cái hộp. Quyền năng không có ở trong cái hộp. Đức Chúa Trời cũng không ở trong cái hộp. Các bạn không tìm thấy Đức Chúa Trời trong cái hộp. Quyền năng có được là do sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngày nay tôi thấy còn có rất nhiều người mê tín khi họ cho rằng có quyền năng nào đó qua các tạo vật, qua hình tượng, qua cây thánh giá, qua các sâu chuỗi, qua các thứ đồ cổ, hay qua các vật bí tích, vân vân. Các bạn thân mến, các thứ vật chất này tự nó không có quyền năng nào cả. Nó cũng không có một giá trị thuộc linh. Tất cả những quyền năng đều đến từ Đức Chúa Trời. Khi chúng ta thờ phượng Ngài, chúng ta phải đến trong sự hiện diện của Ngài. Đó là điều quan trọng mà chúng ta cần phải nhận biết. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn thứ tư, câu 4 đến câu 5 ghi tiếp. Vậy, dân sự bèn sai những sứ giả đến Si-lô. Từ đó đem hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vạn quân, là đấng ngự giữa các cherubim, hai con trai của Hê-li là Hophni và Phi-ni-a đều đi theo hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Khi hòm giao ước của Đức Giê-hô-va vào trại quân, cả dân Y-sên đều reo tiếng vui mừng lớn, đến nỗi đất phải rung động. Một lần nữa, dân Y-sên sắp sửa ra trận. Họ cử người đến Si-lô để thỉnh hòm giao ước. Hophni và Phi-ni-a được chỉ định thực hiện công tác này. Khi thấy hòm giao ước vào trong trại quân của họ thì họ rất vui mừng, hớn hở. Họ nghĩ rằng sẽ có một quyền năng nào đó, có một điều mầu nhiệm nào đó. Nhưng thật ra họ đang thờ phượng một tạo vật, giống như nhiều người khác đang thờ hình tượng. Dân chúng đang thờ phượng cái hộp, họ không thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin các bạn hãy cẩn thận chú ý. Đôi lúc có người thờ phượng cái nhà thờ hơn thờ phượng Đức Chúa Trời. Đôi lúc có người thờ phượng một người lãnh đạo hơn thờ phượng Đức Chúa Trời. Và đôi lúc có người chỉ theo một số lễ nghi mà không chú tâm thờ phượng Đức Chúa Trời. Xin quý vị và các bạn hãy chú ý và chú tâm trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời đấng hằng sống chân thật. Và trong sách Sa-mên thứ nhất, đoạn thứ tư, câu 6 đến câu 9. Khi dân Philistin nghe tiếng ấy, bèn hỏi rằng, tiếng reo mừng lớn trong trại quân Hebrew có nghĩa chi? Có người thuật cho chúng ta hay rằng hòm giao ước của Đức Giê-hô-va đã đến trong trại quân. Dân Philistin bèn sợ và nói rằng, Đức Chúa Trời đã ngự đến trong trại quân, rồi la rằng, khốn nạn thay cho chúng ta, khi trước chẳng hề có xảy ra như vậy. Khốn thay cho chúng ta. Ai sẽ cứu chúng ta khỏi tay các thần quyền năng kia? Ấy là các thần đã hành hại dân Ê-díp-tô đủ các thứ tai vạ tại trong đồng vắng. Hỡi người Philistin hãy mạnh dạn, hãy nên mặc trượng phu, kẻo các ngươi trở nên tôi mọi dân Y-sên như họ đã làm tôi mọi các ngươi chăng? Khá nên mặc trượng phu và chiến đấu đi. Người Philistin nhận biết là hòm giữ ước đến trong trại quân của dân Y-sên nên họ rất sợ hãi. Đối với họ, hòm giữ ước giống như một hình tượng vậy. Điều này tỏ bài là người Philistin cũng mê tín và thiếu nhận biết. Và rất có thể họ đã nghe về quyền năng của Đức Chúa Trời, nhưng họ vẫn chưa biết Đức Chúa Trời hằng sống chân thật như thế nào. Và sau đó, chúng ta thấy sự chuyện xảy ra. Hai con trai của Heli chết, sự vinh hiển của Đức Chúa Trời rời khỏi dân Israel. Trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn thứ tư, câu 10 đến câu 12. Vậy, dân Philistin chiến đấu và dân Y-sên bị bại, mỗi người chạy trốn về trại mình. Ấy là một sự bại trận lớn lắm. 3 vạn lính bộ trong dân Y-sên ngã chết. Hòm của Đức Chúa Trời bị cướp lấy. Còn 2 con trai Heli là Hophni và Phinea đều chết. Một người Benjamin chạy trốn khỏi giặc đến tại Silo nỗi ngày đó. Quần áo rách ra, đầu đóng bụi cát. Các bạn thấy là người Philistin đánh bại người Hebrew dầu rằng họ đã khiêng hòm giao ước vào trong chiến trận. Họ thất bại lớn lao. Cả đến 2 con trai của Heli cũng chết cùng một ngày, đúng như lời tiên tri báo trước. Hòm giao ước bị quân địch cướp lấy. Tôi xin nhắc lại cho các bạn nhớ một điều quan trọng là dầu hòm giao ước ở trong chiến trận, nhưng Đức Chúa Trời không có ở trong chiến trận với dân Y-sên. Đó là nguyên nhân tại sao họ thất bại. Tin tức thất trận truyền đến Silo, nơi Heli đang sốt ruột chờ đợi tin tức, và chúng ta thấy phản ứng của thầy tế lễ Heli như thế nào. Ở trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn thứ tư, câu 13 đến 18. Khi người ấy đến, Heli đang ngồi trên ghế mình tại bên ghế đường, trong đợi cách ái nái, vì lòng Heli run sợ về hòm giao ước của Đức Chúa Trời. Người ấy vào thành báo tin, cả thành bèn kêu la lên. Heli nghe tiếng này thì nói, sự ồn ào này là chi? Tức thì người đó lật đật báo tin cho Heli. Vả, Heli đã 90 tuổi, mắt đuôi, không thể thấy được. Người đó nói cùng Heli rằng, tôi là người ở chiến trường đến, ngày nay tôi được thoát khỏi cơn trận. Heli hỏi, hỡi con, đã xảy ra làm sao? Sứ giả tiếp rằng, Y-sên đã chạy trốn trước mặt dân Philistin, dân sự bị đại bại. Lại 2 con trai của ông là Hophni và Phinea đã chết, và hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Người vừa nói đến hòm của Đức Chúa Trời, thì Heli ngã xuống khỏi ghế mình ở bên phía cửa và gãi cổ và chết, vì người đã già yếu và nặng nề. Người đã làm quan sát trong dân Y-sên trong 40 năm. Thưa các bạn, Heli có trách nhiệm cho sự thất trận của Israel. Ông là thầy tế lễ của Đức Chúa Trời mà không dạy dân chúng biết rõ về hòm giao ước liên hệ đến với Đức Chúa Trời như thế nào, đến nỗi họ dùng đó như là một vật mê tín. Tin thất trận, 2 con trai chết, hòm giao ước bị cướp lấy, và cụ già Heli dao động mạnh mẽ đến nỗi ngã xuống mà chết. Heli là người cha nhu nhược, và giờ đây ông đã thấy hậu quả bi thảm xảy đến cho các con trai của ông. Và trong sách Sa-mên thứ nhất đoạn thứ tư, câu 19-21. Con dâu người là vợ của Phinea đang có thai gần đẻ. Khi nàng nghe tin về sự cướp lấy hòm của Đức Chúa Trời, cùng hai rằng ông gia và chồng mình đã chết, thì thình lình bị đau đớn, khòm xuống và đẻ. Trong lúc nàng gần chết, các người đàn bà có mặt tại đó nói rằng, chớ sợ chi, nàng đã sanh một con trai. Nhưng nàng không đáp lại, chẳng đếm xỉa chi các lời đó. Nàng đặt tên cho đứa trẻ là Y-ca-bốp, vì nàng nói rằng sự vinh hiển đã lìa khỏi Y-sa-rên. Nàng nói ngụ ý về sự mất hòm giao ước của Đức Chúa Trời. về sự chết của ông gia và chồng mình. Nàng lại tiếp, thật, sự vinh hiển của Israel đã mất rồi, vì hòm của Đức Chúa Trời đã bị cướp lấy. Thưa các bạn, sự thảm hại đã xảy đến cho con cháu và gia đình của Heli, dâu của ông sanh con và ngã chết. Dân chúng Israel ở trong sự sầu thảm khi họ nhận biết là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã lìa khỏi họ, họ bị quân thù đánh bại. Họ đã vào trong chiến trận và không có sự tiếp giúp của Đức Chúa Trời. Qua điều này, nhắc nhở cho các bạn và tôi là chúng ta luôn cầu hỏi ý chỉ của Đức Chúa Trời khi tiến hành một kế hoạch hay là một chương trình phục vụ nào. Vì khi không được Đức Chúa Trời đồng công, chắc chắn chúng ta sẽ gặt lấy sự thất bại. Sau khi Heli qua đời, thì giờ đây Samuel trở thành người phát ngôn viên của Đức Chúa Trời trong tư cách một tiên tri. Chúng ta thấy là Samuel thi hành chức vụ của ông dưới sự hướng dẫn trực tiếp của Đức Chúa Trời. Thân chào tạm biệt quý vị và các bạn, và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục việc gì xảy đến khi hòm giao ước bị người Philippines cướp lấy.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.